Tuần 32 thứ 5, nuôi dưỡng buổi sáng. Hebrew chương 11 câu 1. Đức tin là thực thể hóa những điều đang hy vọng, xác chứng những điều chưa thấy. Corinto thứ 2 chương 4 câu 13. Và chúng tôi có cùng một linh của đức tin theo điều được chép. Tôi tin nên tôi nói. Chúng tôi cũng tin nên chúng tôi cũng nói. Đức tin, khả năng thực thể hóa giống như giác quan thứ 6. Chúng ta có được giác quan thực thể hóa này qua việc rao giảng phúc âm. Để rao giảng phúc âm cho tội nhân, trước tiên chúng ta phải nhận lãnh điều gì đó của Chúa và từ Chúa. Rồi khi chúng ta rao giảng, những gì chúng ta đã nhận lãnh từ Chúa sẽ vào trong những người nghe như truyền điện. Dù có thể họ lắc đầu, không đồng tình với lời rao giảng của chúng ta, nhưng sâu thẳm bên trong họ tin những gì chúng ta nói. Mặc dù một số người tự nhủ rằng tin Chúa là điều ngớ ngẩn, nhưng một điều gì đó bên trong họ sẽ tiếp tục tương tác và đem họ đến điểm phải thốt lên: Ô Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài, Ngài thật tốt lành. Chúa ơi, Ngài là đấng cứu rỗi con. Vì một yếu tố nào đó đã được truyền vào bản thể họ, nên họ sẽ có khả năng để tin Chúa. Phần đọc hôm nay: Mỗi người rao giảng phúc âm trước hết phải được thu hút, rồi mới có thể thu hút người khác. Những gì họ nói có thể dường như không logic, nhưng như pin đang được sạc, người nghe sẽ được thu hút. Vì lý do này, Hội Thánh phải cầu nguyện rất nhiều cho việc rao giảng phúc âm. Chúng ta càng cầu nguyện, buổi nhóm phúc âm sẽ càng thu hút. Người rao giảng phúc âm phải cầu nguyện cho đến khi được nạp đầy yếu tố thần thượng. Chức vụ tùy thuộc vào lời nói của chúng ta, tức sự giải phóng yếu tố thần thượng. Nếu chức vụ của chúng ta đúng đắn, chúng ta sẽ được thu hút và trở nên thu hút mỗi khi cung ứng. Chức vụ đúng đắn hoàn toàn là việc được truyền phát Đức Chúa Trời cách đầy trọn. Trước tiên, chúng ta được nạp yếu tố thần thượng. Rồi trong chức vụ, chúng ta tỏa ra yếu tố thần thượng ấy cho người khác một cách thu hút. Khi tội nhân đến với Hội Thánh và nghe rao giảng phúc âm đúng đắn, họ được nạp Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là dòng điện thần thượng được truyền vào họ. Vì Đức Chúa Trời được truyền phát vào họ như vậy, nên họ thấy rằng mình có đức tin. Một khi đức tin ấy nảy sinh bên trong chúng ta, thì không bao giờ có thể bị lấy ra khỏi chúng ta. Ngay cả khi cố gắng chối bỏ Chúa, cuối cùng chúng ta cũng thấy mình không thể làm như vậy, vì Christ là đức tin đã được truyền vào trong bản thể chúng ta. Chẳng hạn, vào đêm Chúa Giê-xu bị người Do Thái bắt giữ, Phi-e-rơ đã chối Ngài 3 lần trong hiện diện của Ngài. Tuy nhiên, là yếu tố và khả năng tin, Christ vẫn ở trong Phi-e-rơ. Như Chúa đã cầu xin, đức tin của ông cuối cùng không mất. Có thể chúng ta có những kinh nghiệm tương tự về việc tạm thời chối bỏ Chúa. Có lúc chúng ta bị chi phối bởi cảm xúc và sự hiểu biết của con người và tạm thời chối bỏ Chúa. Tuy nhiên, trong khi chúng ta chối bỏ Ngài, thì yếu tố và khả năng tin vẫn ở đó, sâu thẳm trong chúng ta mà không điều gì và không ai có thể lấy đi được. Đây chính là Christ đã được truyền vào trong chúng ta như đức tin quý báu. Tất cả tín đồ, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất, đều có đức tin như vậy. Chúng ta sống bởi đức tin của Ngài, tức là bởi Ngài là đức tin của chúng ta. Hành động tin đích thực là tin Chúa Giê-xu bởi đức tin của Ngài. Đức tin không do chúng ta phát minh, cũng không thể do chúng ta khởi xướng. Chúng ta không thể tạo sinh đức tin. Đức tin là một phương diện của Christ, và ngoài Christ ra, chúng ta không có đức tin của riêng mình. Chúng ta không sống bởi đức tin của chính mình, mà bởi đức tin của Con Đức Chúa Trời hằng sống, đấng có đức tin và chính là đức tin của chúng ta. Đức tin như vậy xuất phát từ việc chúng ta biết và đánh giá cao Christ. Nếu nhìn vào chính mình, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy đức tin. Nhưng nếu chúng ta quên chính mình, xoay đến Chúa Giê-xu và kêu Ngài, thì đức tin ngay lập tức trỗi dậy bên trong chúng ta. Càng luôn ở trong Ngài, chúng ta càng được truyền dẫn Ngài là đức tin của mình. Đức tin này là đức tin của Christ. Đó chính là Christ tin trong chúng ta.